Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con nhận thấy giảng sư đã quang lâm pháp tòa vào giờ phút này, cung thỉnh giảng sư, thượng tọa giảng sư và toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị, cung thỉnh thượng tọa khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa và mời toàn thể hội chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính gượng bái bạch trên đức thượng tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Kính lại tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu. Tùy duyên quá độ vô cầu, là người mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm Ất Mùi, tại đạo tràng Thiện Quang Từ long trọng tổ chức đại lễ bổ nhiệm trụ trì và chính thức chứng nhận Thiện Quang Từ, mà trong bổn đạo cũng như đại đức trụ trì đã kiền thỉnh thượng tọa giảng sư Chấn Tích Quang Lâm đạo tràng Thiện Quang Từ để vì hàng hậu học, vì Phật hàng Phật tử chúng con, mà ban cho chúng con đôi dòng pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Kính thưa quý Phật tử, hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Thượng Minh Hạ Đạo, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long xin trân trọng giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh, để lắng lòng đón nhận những pháp âm vi diệu từ chư tôn thượng tọa giảng sư. Vào giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm thượng tọa giảng sư. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi có duyên lành được thượng tọa Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chánh, Trưởng Ban Nghi Lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long mời chúng tôi về đây để dự lễ công bố quyết định ngôi tự Thiện Quang Tự cũng như bổ nhiệm trụ trì cho Đại Đức Phước Trung nơi thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi rất hoan hỷ, không riêng về chúng tôi, mà chúng tôi nghĩ tất cả hàng Phật tử cũng đều vui, và chư Tăng cũng như thế, vì chỗ chùa mà có được một cái người trụ trì chánh thức để dẫn dắt Phật tử đi trên con đường chánh pháp, điều đó là trong giáo hội cũng vui, chư Tôn Đức Tăng cũng vui, mà vui nhất là những người Phật tử ở tại địa phương đây, vì có một cái nơi chốn an ổn, bình yên, có một nơi chốn gọi là tâm linh để chúng ta hàng gửi gắm nơi đó. Vì nói mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, ông bà cha mẹ mình từ truyền thống Phật giáo từ xưa tới nay đều nương tựa nơi cái mái chùa, sống thì cũng trở về nơi mái chùa để hưởng sự bình an, khi chết muốn được siêu thăng cũng vô nương tựa nơi chùa. Do vậy mà ngôi tự viện được xây lên khang trang, thì đó là một cái niềm vui chung cho tất cả mọi người, chứ không riêng vì một số Phật tử ở đây. Như vậy thì hôm nay chúng tôi có duyên lành đó đến đây, cũng sẽ chia sẻ một cái đề tài để cho chúng ta thấy rõ hơn và đúng đắn hơn đối với người con Phật nhìn như thế nào gọi là đúng. Đề tài đó gọi là giá trị tam bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật mà thành đạo rồi đó thì có tam bảo chưa quý vị? Có tam bảo chưa? Tam bảo có từ lúc nào à? Khi Đức Phật thành đạo chưa có tam bảo, chỉ mới có gì? Phật bảo, pháp bảo. Lúc Đức Phật thành đạo, Đức Phật được hai người lái buôn, người Miến đó, cúng dường cho thức ăn, mè, bột, vân vân. Thì Đức Phật cũng cho quy y, nhưng mà nhị bảo thôi. Phật bảo và pháp bảo, Ngài tặng cho ít sợ tóc làm kỷ niệm. Thì sau đó hai người lái buôn đó về bên Miến, bên Myanmar đó, thì thành lập cái tháp. Tháp để thờ Xá Lợi Tóc Đức Phật. Bây giờ vẫn còn tháp rất là lớn. Rồi sau đó đó thì Ngài mới đi đến cái vườn Nai, độ năm anh em ăn Kiều Trần Như. Thì khi đó đó mới có thể hình thành được tam bảo. Tại vì có Phật, rồi có pháp, có tăng, đúng không nè? Nếu nói tam bảo phải đủ ba cái đó: Phật, pháp, tăng. Còn lúc Đức Phật chứng đạo thì mới có Phật, mới có pháp thôi. Do vậy mà khi độ năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Nai, thì lúc đó hình thành một tăng đoàn, coi như là có Phật, pháp, tăng. Thì tại sao mà tôn quý, tại sao mà phải quý kính mà tam bảo? Vì Đức Phật là đấng giác ngộ, một đấng trí tuệ, là một vị sáng suốt, thầy cả trời người. Đức Phật nhờ có Đức Phật gieo ánh sáng Phật Pháp mà bây giờ chúng ta mới có được cái giáo Pháp để chúng ta tu tập. Cho nên gọi là Đức Phật là thầy cả trời người, cha lành trong bốn loại. Đấy. Rồi giáo Pháp cũng vậy. Giáo Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Nó có một cái công năng chuyển mê khai ngộ. Nó có một cái khả năng lìa khổ được vui cho chúng sinh. Nếu chúng sinh nào nương tựa nơi cái lời dạy đó mà thực hành, mà sống, thì sẽ được an lạc ngay nơi bản thân, và sẽ được hạnh phúc của gia đình và an vui của xã hội. Cho nên vì vậy mà cái giáo pháp là giá trị rất là lớn. Cái chánh pháp nó đưa con người từ bờ mê qua đến bến giác, từ chúng sinh mê muội thành Phật quả Bồ Đề. để cho nên giáo pháp rất là cao tột. Còn chư tăng cũng vậy, chư tăng là người truyền thừa chánh pháp, sống đúng với lời dạy của Đức Phật, hưởng được sự an lạc đó, là một tập thể hòa hợp đoàn kết, đem chánh pháp đó truyền bá đạo màu. Nếu không có chư tăng thì chánh pháp không thể lan bố được. Ví dụ như ngôi thiện quang này mà không có một thầy trụ trì thì làm sao ngôi thiện quang hình thành được như thế này, hay là có hình thành to tát đi nữa mà không có thầy trụ trì thì làm sao ai để dẫn dắt tín đồ, hay nói riêng là ai dẫn dắt Phật tử hiểu được chánh pháp, để tu theo chánh pháp, để được an lạc trong chánh pháp, để xây dựng hạnh phúc gia đình đây, đúng không nè? Cho nên vì vậy đó, tăng là người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tăng là người trong một đoàn thể hòa hợp, đoàn kết, học theo chánh pháp của Đức Phật, và nương nơi cái sự mà chánh pháp của Phật dạy đó ứng dụng tu tập, được an lạc, đem truyền bá với tinh thần từ bi, với tinh thần trí tuệ mà đem truyền bá khắp cho mọi người được an lạc như thế. Cho nên vì vậy đó mà Tam Bảo, nơi nào có Tam Bảo, nơi đó có bình an, nơi nào có Tam Bảo, nơi đó được hạnh phúc, có trí tuệ. Đấy, cho nên vì vậy đó mà sau khi Đức Phật độ được 5 anh em kỳ chừng như, hình thành được Tam Bảo, thì cái người mà quy y Đức Phật đầu tiên, gọi là quy y Tam Bảo đó là ai quý vị mình biết không? Cái người mà quy y Tam Bảo đầu tiên của Đức Phật đó là cha, mẹ, vợ của Ngài Gia Xá. Là từ khi mà hình thành được rồi, từ khi mà qua vườn nai độ 5 kiều chừng như, hình thành được Tam Bảo, thì có cha, mẹ và vợ của Ngài Gia Xá để mà quy y Tam Bảo, hình thành đúng một tăng đoàn, từ từ lớn mạnh lên. Đức Phật đi độ thêm ba người anh em của ông Ca Diếp, như là ông Tu Lâu Tần Loa Ca Diếp là có 500 đệ tử, rồi Na Đề Ca Diếp là 300 người đệ tử, rồi Già Gia Ca Diếp 200 đệ tử nữa, thì lúc đó tăng đoàn có hơn 1.000 đệ tử, lớn mạnh lên nhanh như thế. Mà ba vị Ca Diếp này đó là tu bên ngoại đạo. Đấy, tu ngoại đạo, nhưng được khi mà Đức Phật thành lập được tăng đoàn, mỗi người đi truyền bá chánh pháp, thì ba người này đó nhận được cái pháp âm của Đức Phật, cái giáo lý của Ngài tuyệt vời, cái chân lý, cái mà đưa đến con người thực sự là an lạc hạnh phúc. Cho nên ba ngày này á quy y, tức là trở về quy hướng là Đức Phật. Chứ ba người này đó là có đệ tử sẵn, tức là 1.000 đệ tử, ba anh em, một người thì có 500, một người thì có 300, một người có 200. Cho nên lúc đó là có hơn 1.000 đệ tử để đi mà theo Đức Phật làm đệ tử. Như vậy thì quý vị mình biết, Ngài đã đi truyền bá chánh pháp, đi từ đến cái xứ Ma Kiệt Đà. Thì lúc đó đó, thì có ông vua Tần Bà Sa La, gọi là Bình Sa Vương đó, rất quý trọng và hưởng được cái pháp lạc đó, hưởng được sự an lạc, hạnh phúc đó. Cho nên Ngài đem cúng dường cái vườn Ngự Quyển để xây dựng cái tinh xá Trúc Lâm mà đầu tiên ở tại xứ Ấn Độ. Lúc trước mà khi những đoàn hành hương qua Đức Phật thì phải đi đến mấy chỗ đó, tại chỗ đó là trọng tâm, tức là mấy cái thánh tích mà cần phải biết. Lúc trước chúng tôi cũng có đi đến đó để thăm đó, thì bây giờ cái tinh xá không còn, nhưng mà cái hình dáng còn đó, và cái hồ chỗ Đức Phật ở cũng vẫn còn. Cái vườn đó là bây giờ gọi là vườn trúc đó, gọi là cái vườn ngự quyển mà xây cái tinh xá Trúc Lâm đầu tiên tại Ấn Độ. Thì là dần dần truyền nữa thì ông Cấp Cô Độc tên là Tu Đạt, mà tại vì có cái biệt danh là Cấp Cô Độc, quý vị biết tại sao gọi là Cấp Cô Độc không? Tại vì ông hay cung cấp, hay cấp dưỡng cho những người cô đơn, những người cô độc. Cho nên vì vậy đó mà gọi là Cấp Cô Độc, hay cung cấp cho những người cô đơn, những người cô độc, hay giúp đỡ, tức là gọi là làm việc từ thiện đó. Cho nên gọi ông Cấp Cô Độc. Thì ông hưởng được cái pháp lạc đó, tức là ổng nghe được Đức Phật thuyết pháp, cảm nhận được sự an lạc, sự hạnh phúc. Ông nói đây mới thực sự là chánh pháp, cho nên ông muốn đem về để mà truyền bá qua xứ mình. Nhưng mà quý vị mình biết, lúc bấy giờ đó thì chưa có phương tiện giống như chúng ta bây giờ đây. Chúng ta bây giờ mà muốn đem truyền bá chánh pháp thì nó dễ. Giả dụ như nếu mà có Đức Phật ở chỗ nào thuyết pháp đó, nước nào đó, thì qua đó mình quay video, đúng không? Rồi mình thu đem về nước mình phát ra cho cả dân chúng đó nghe cũng được. Nhưng mà lúc đó thì chưa có phương tiện. Do vậy mà Ngài muốn đem chánh pháp về bên xứ mình để truyền bá chánh pháp, thì Ngài phải làm sao quý vị biết không? Về xứ mình, mua đất, cất tịnh xá, thỉnh Đức Phật về đó để thuyết pháp, an cư đó. Như vậy thì đi phải đi lựa chỗ để mua đất, mà đi vòng vòng ổng không thấy chỗ nào gọi là lý tưởng, chỗ nào gọi là hợp hay là nó đẹp. Chỉ có cái vườn xoài của ông Thái tử Kỳ Đà, chỗ này là lý tưởng nhất, chỗ này có thể xây dựng tinh xá, có thể làm một cái nơi chốn mà phát triển được cái Phật pháp. Cho nên ông đến ông gạ ông mua. Mà Thái tử Kỳ Đà đó thì Ngài đâu có thiếu tiền đâu, đúng không? Thái tử đâu có thiếu tiền, cho nên vì vậy mà ông gạ hoài, Ngài không có bán. Nghe Ngài gạ tới gạ lui hoài, biết ông kia ông cũng nói thôi bây giờ tôi bán cho ông. Bằng cách làm sao? Ông lót vàng tới đâu tôi bán tới đó. Cái gì nghe ghê không? Thì khi hứa rồi đó thì ông về ông cho người khui cái kho vàng cho mà xe ngựa trở lại lót vàng tới đâu mua tới đó. Tới những cái gốc cây đó thì ông không biết cách làm sao ông lót, ông ngồi ông trầm ngâm vậy nè. Thì ông mà Thái tử Kỳ Đà đó ông hỏi bộ bây giờ ông hối tâm rồi sao, thấy bộ trầm ngâm vậy, ông có hối thì cũng được, tôi trả tiền lại. Ông nói không, tôi nghĩ đất thì tôi có thể tôi lót vàng được, mà mấy gốc cây gì sao lót thì tôi suy nghĩ có lẽ là phải chất một đống vàng đó để trừ hao. Đấy, thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới nói vậy nè, nó thôi được rồi ông tu đạt, bây giờ vườn á rồi tôi bán cho ông, nhưng mà cây thì để tôi cúng dường, tại vì thấy không biết Đức Phật như thế nào, không biết giáo pháp Đức Phật cao siêu ra sao, mà tại sao cái niềm tin của ông Tu Đạt kiên cố như thế, niềm tin mà vĩ đại như thế, dám bỏ vàng ra để mà mua đất, để mà cất cái tinh xá cho Đức Phật. Như vậy thì ông thấy ông cũng từ đó ông cũng hơi có cái quan hỷ, cho nên ông cúng. Cho nên sau này quý vị mình thấy đó, có trong kinh A Di Đà rồi tất cả các kinh nói là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ, thọ là cây của ông Thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên tức là viên là vườn, vườn cũng cấp cô độc, cây thì của ông Thái tử Kỳ Đà mà vườn thì cũng cấp cô độc đấy. Rồi khi mà mua được cái mảnh vườn đó, lý tưởng vườn xoài đó rồi đó, thì ông mới đến ông xin với mà Đức Phật cho người về để mà thiết kế xây dựng cái tinh xá. Đấy, thì Đức Phật cho Ngài Xá Lợi Phất về để xây dựng tinh xá. Xây dựng cái tinh xá mà dung chứa được trên 1000 chư tăng. Quý vị mình nghĩ chỗ đó lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Mà mua mà bằng cách lót vàng như quý vị mình nghĩ nhiều không? Rồi xây dựng lên những tinh xá mà chứa được bao nhiêu người đó đó. Rồi hả, thỉnh Đức Phật gì đó an cư kiết hạ mấy mùa như thế, ổng ngày ngày đem đến cúng dường, tức là đem cúng dường ủng hộ cho Đức Phật, ủng hộ cho tăng đoàn, coi như là sống ở trong mấy mùa đó. Thậm chí đến nỗi ông hơi kiệt quệ rồi, lúc mà cúng dường mà tài sản muốn khánh kiệt rồi đó, thì có mà có chư thiên hiện xuống, nhưng mà giả ra một con người bình thường đến nói với ông như thế này nè. Nói ông Tu Đạt, ông thấy chưa, bây giờ ông theo Phật giáo, từ từ tài sản ông khánh kiệt rồi, bây giờ ông chỉ nói là ông không theo Phật pháp nữa, ông không theo Tam Bảo nữa, không kính trọng nữa, thì như vậy đó thì tôi sẽ ủng hộ ông cho ông vào. Thì ông nói sao có gì biết không? Ông nói ông á mới thật là nghèo á, còn tôi á là chưa chắc đã nghèo, tại vì á tuy rằng tài sản thế gian tôi khánh kiệt, nhưng mà tôi có tài sản bậc thánh, tôi có thánh tài, niềm tin kiên cố như thế, Thì chư thiên nói là mà ở dưới chỗ sông đó có một số vàng nó bị rơi rạc chứ đó, ông cho người xuống lấy những đó và lên ông phát triển lại nữa. Thì đó chúng tôi nói như vậy để cho quý vị mình thấy tại sao ông Tần Bà Sa La, tại sao ông cấp cô độc mà dám mà cúng cả cái vườn ngự quyển của mình để mà xây tinh xá, rồi mua đất bằng cách mà lát vàng như vậy. Tại vì quý trọng Tam Bảo, vì thấy Đức Phật là một đấng từ bi trí tuệ, là một cái người mà vĩ đại. Tại vì ai cũng biết lịch sử Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Như vậy cả một cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cả một cái ngôi vương vị sau này mình sẽ làm vua, mà dám từ bỏ để mà đi đi xuất gia. Mà xuất gia để làm gì? Mà khổ hạnh coi như là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở rừng già chi vậy? Vì mục đích tìm ra chân lý, vì mục đích đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên nói giáo lý của nhà Phật chỉ có một là gì? Là chỉ cho chúng sinh thấy được khổ và phương pháp đoạn trừ khổ. Thấy được cái khổ của chúng sinh mà Ngài đã hy sinh. Không có như mình bây giờ mà làm Hoàng Thái Tử mình có dám đi không? Mà Ngài từ bỏ, mà Ngài Hoàng Thái Tử là sẽ làm vua. Đấy, có vợ đẹp con xinh vậy đó mà Ngài hy sinh. Vì sao? Vì Ngài á, vì lòng từ bi rất là to lớn, thương chúng sinh đang nằm ở trong cái cảnh khổ đây. Cho nên vì vậy mà tìm ra con đường để mà thoát khổ cho chúng sinh. Cho nên Phật giáo là cái giáo pháp của Ngài là ly khổ đắc lạc là như thế. Ngài tìm ra được chân lý rồi, Ngài đi truyền bá, Ngài đi khắp xứ Ấn Độ suốt như thế. Do như vậy đó, giáo pháp Ngài cao siêu như thế, Đức Phật vĩ đại như thế, cho nên gọi là bảo. Và tăng đoàn cũng vậy, khi mà chứng được đạo quả rồi, năm anh em Quỳ Trần Như đạt được đạo quả, thì Đức Phật nói các ông nên mỗi người đi một phương. Mỗi người, sợ năm người đi một phương thì truyền bá không được nhiều. Cho nên vì vậy mà kêu mỗi ông mỗi đi một phương để truyền bá chánh pháp, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cứu. Vì lòng từ bi mà đem truyền bá chánh pháp đó để đem lại sự an lạc, đem lại sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Quý vị mình thấy như vậy thì có gọi là bảo không? Bảo là quý báu đúng không nè? Mà như vậy mình đáng tôn kính không? Đáng tôn kính. Cho nên bây giờ đây á, mình lại ngài á, ngàn lại, muôn lại cũng chưa thấy đủ nữa. Mình thấy như thế. Tại vì á, mình mang ơn Ngài rất là nặng. Nếu không có Ngài, nếu không có chánh pháp, nếu không có chư Tăng, thì làm sao còn tồn tại? Làm sao Phật Pháp mà được lưu truyền đây? Cho nên khi đó đó, từ từ á, mới lan truyền ra, lan truyền đi các nơi như chẳng hạn như là Tích Lan, rồi Thái Lan, rồi Miến Điện, Lào, Campuchia. Đó là cái Phật giáo Nam Tông. Và truyền sang qua phía Bắc là như là Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, qua Việt Nam chúng ta, Trung Hoa rồi, vân vân. Như vậy, đến nơi nơi mình. Đấy, đến nơi mình đây là sao? Đến mình bây giờ á, thì quý vị mình thấy á, có những cái chùa đó là mọc lên, hoặc á, là mình khôi phục lại những cái chùa nó đã xuống cấp, hoặc á, là mua đất như chúng tôi nãy có nghe Thượng Tọa mà Phó Ban Trị Sự đó nói á, cái đại đức mà Trung đây đó về đây mua 5 năm trước đây chỉ là một cái đồi cát quan thôi đó, mà vì cái tâm nguyện thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, vì cái tâm nguyện theo lý tưởng của Đức Phật, vì Đức Phật ngày xưa là cũng làm sao để mà đem lại sự an lạc hạnh phúc cho chúng sinh, làm sao cho chúng sinh hết khổ. Do đó mà đại đức cũng trở về đây vận động tất cả mọi người Phật tử cùng chung đây để mà xây dựng cái ngôi thiện quang này. Quý vị mình thấy bây giờ khang trang là cả một cái công trình, cả một cái công lao là góp vô đó, nào là tài lực, là trí lực góp vô đó, sức lực vô đó, chứ không phải là tự nhiên quý vị mình đi dài dài quý vị mình thấy một cái đồi cát không. Mà bây giờ cây cối như thế này chỉ 5 năm mà được như thế này, quý vị mình thấy đóng góp vô đây nhiều không? Nghe nói là cũng cả 20 tỷ gì đó. Nghe tiếng nhiều dữ lắm đúng không? Mà nếu mà mình nên ngày thì cũng không được như thế. Thì cũng vận động nhờ nhiều người góp vô. Nhiều người vì cái lòng từ của mình và vì quý kính Tam Bảo giống như ngày xưa.
cũng có những người mạnh thường quân, cũng có những người gọi là cấp cô độc. Thì bây giờ đây cũng có nhiều người mạnh thường quân, cũng có nhiều người cấp cô độc, đúng không nè? Có nhiều người cấp cô độc để xây dựng ngôi tự viện, xây dựng Thiện Quang Tự, tức là chùa Thiện Quang này, để làm gì? Để có một nơi chốn mà chúng ta nương tựa về tâm linh, cũng như có một cái chỗ mà chúng ta nương tựa về những cái mà để chúng ta có thể giải trừ được khổ đau. Tại vì chỉ có Tam Bảo, Đức Phật nói chỗ nào có Tam Bảo, chỗ đó có an vui, chỗ nào có chánh pháp, chỗ đó hết mê mờ. Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta đang mê mờ, chúng ta đang đau khổ, chìm đắm trong những cái sự mà ở ngoài thế gian đây. Bây giờ chúng ta nương nơi chánh pháp đó mà chúng ta ngộ ra, chúng ta hiểu ra giáo lý là chánh pháp, đưa chúng ta đến hết khổ, để cho chúng ta được an lạc. Cho nên chúng ta mới lặn lội đường xá xa xôi, có thể mấy trăm cây số, đến để cùng góp vui, cùng tham dự, cùng đóng góp, hoặc cùng nghe giảng những cái giáo lý của nhà Phật, để chúng ta đem cái chánh pháp đó mà ứng dụng trong cuộc sống, để thực hiện được đúng như là tinh thần của Phật giáo, đúng như tinh thần của Đức Phật đã dạy. Ngày xưa mà kêu năm anh em Kiều Trần Như, mỗi người đi mỗi phương, đem truyền bá chánh pháp, giai đoạn đầu cũng như giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Quý vị mình thấy Đức Phật ngày xưa cũng đã với một cái tinh thần mà dị tha, với một cái tinh thần coi như là cao cả đó mà đã đào tạo ra. Ngày xưa thì Đức Phật á, đào tạo ra có bốn chúng đệ tử. Quý vị mình nhớ, ngôi Phật Pháp hình thành được không phải chỉ một thầy trụ trì mà hình thành được. Đấy, không phải chỉ thầy trụ trì không, mà nó có cả bốn chúng đệ tử trong đó. Hay là nói nó có phải có được cái nhiều người ủng hộ, nhiều người đóng góp vô thì mới hình thành được. Tại vì khi mà cái ngôi chùa, quý vị mình biết, cái ngôi chùa mà hình thành lên là một cái công sức rất là lớn, mà cái người mà để mà làm được cái Phật sự đó thì phải có nhiều người góp vô. Ở đây quý vị mình thấy một mình ơn Ngài không thể nào làm được. Như Đức Phật ngày xưa đi, thành lập được tăng đoàn mà không có những người ủng hộ, không có những người mà góp phần vô để trợ duyên cho Ngài thì cũng không thành tựu được. Cho nên nói cái thầy trụ trì là muốn, ở đây nói là Phật Pháp mà trương minh thì nhờ tăng già hòa hợp, thiền môn nghiêm tịnh nhờ đàn diệt tính dân. Như vậy thì cái Phật Pháp mà được phát triển lớn lớn mạnh lên thì nhờ chư tăng cùng nhau góp sức. Nhưng mà cái thiền viện hay là cái tự viện mà để cho nó phát triển rộng ra nữa thì phải nhờ ai quý vị? Nhờ Phật tử, đúng không nè? Nhờ Phật tử tính dân, tức là nhờ Phật tử cùng chung vô góp sức. Như ngôi mà Thiện Quang này mà được hình thành được mà khang trang, mà được trang nghiêm như thế này thì cũng nhờ nhiều người góp vô như thế này. Chứ một mình ơn mà bây giờ một mình ơn ông thầy trụ trì đi quý vị mình nghĩ có làm nổi không? Không thể nào làm nổi. Đấy, nó là như thế. Cho nên quý vị mình biết, khi mà nói tới Tam Bảo, chúng ta nhớ ơn Tam Bảo, chúng ta quý kính Tam Bảo, cũng như ngày xưa, tấm gương ngày xưa vua cũng quý kính Tam Bảo để ủng hộ Tam Bảo, thì bây giờ đây đó thì chúng ta phải quý kính Tam Bảo. Cho nên vì vậy mà Tam Bảo thì chúng ta phải xây dựng, rồi Phật thì chúng ta phải bồi đắp, tức là bây giờ Đức Phật đã niết bàn rồi thì còn tượng Phật, cho nên chúng ta phải bồi đắp. Và Pháp thì chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải làm sao không phải chỉ riêng thầy trụ trì mới đi truyền bá chánh pháp, mà Phật tử chúng ta là người đích thực đi truyền bá chánh pháp. Quý vị mình thấy Phật tử có truyền bá chánh pháp không? Phật tử đó là Đức Phật nói ta có bốn chúng đệ tử, hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia là tỳ kheo ni, hai chúng tại gia đó U Bà Tắc, U Bà Di, tức là những người cận sự nam, cận sự nữ. Những người xuất gia thì học đạo, tu đạo, truyền bá chánh pháp. Những người tại gia cũng vậy, cũng có khả năng học đạo, tu đạo truyền bá chánh pháp, nhưng mà nó hơi khó hơn là vì còn ở trong gia đình, còn ở trong xã hội. Cho nên vì vậy đó mà ủng hộ Tam Bảo, cũng nương nhờ đó mà Tam Bảo được phát triển, và cũng có khả năng tu theo chánh pháp, và cũng có khả năng giải thoát trong chánh pháp. Chứ không phải chỉ mấy chư tỳ kheo á mới là giải thoát theo chánh pháp, mới tu theo chánh pháp, còn Phật tử thì không tu. Ở đây quý vị mình nhớ như thế, mình cũng là góp một phần là đệ tử của Đức Phật. Đấy, mình được coi như là hạnh phúc là đứng trong hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật, chứ đâu phải mà Đức Phật là bậc giác ngộ, đứng trong hàng ngũ của đạo giác ngộ, thì mình là một cái người con, mà người con kế thừa từ ở trong cái ngôi nhà của Phật Pháp. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải chánh pháp chúng ta phải đắp đồi, còn chư tăng là chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải làm sao giúp đỡ để mà xây dựng ngôi chùa. Nhưng mà quý vị mình biết á, xây dựng ngôi chùa chứ dễ, xây dựng ngôi chùa chứ dễ lắm. Bây giờ ha, nói là rất là khó, nhưng mà nó là dễ là có những người đại thí chủ giống như ông mà Cấp Cô Độc ngày xưa, hay là cái vua Tần Bà Sa La, thì cũng có thể bỏ ra rồi cái xây được cái ngôi chùa. Bây giờ có nhiều người là có một vài chục tỷ, người ta cũng có thể cúng ra để xây dựng ngôi tự viện được. Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu ngôi tự viện đó uy nga tráng lệ, rộng lớn mà không có chư tăng, thì cái ngôi tự viện đó làm sao quý vị phát triển được không quý vị? Được không? Không được nha, phải có chư tăng. Cho nên vì vậy đó, chư tăng là rất là quan trọng, là một cái giường mối của Phật Pháp. Tại vì khi mà Phật tử đến chùa, không phải chỉ mang tinh thần tín ngưỡng không. Tín ngưỡng mà phải sao nữa quý vị? Phải có sự hiểu biết, đúng không nè? Tín ngưỡng mà phải có sự hiểu biết. Chứ tín ngưỡng mà không hiểu biết thành cái gì quý vị biết không? Hả? Mê tín. Tin mà mình không hiểu biết thành mê tín, đúng không nè? Còn nếu mà mình tin mà có hiểu biết thì gọi là chánh tín. Cho nên vì vậy đó mà muốn có hiểu biết sâu rộng, muốn có hiểu biết đúng đắn về chánh pháp, phải nhờ chư tăng, đúng không nè? Chư tăng mới có thể đi diễn giảng, có thể trình bày, có thể chia sẻ là rõ ràng đầy đủ để cho chúng ta hiểu biết một cách tường tận đúng về chánh pháp. Mà có đúng được chánh pháp, có hiểu biết như vậy rồi đó, thì chúng ta có mới có đủ niềm tin với Tam Bảo. Niềm tin bằng sự hiểu biết, mà đủ niềm tin Tam Bảo rồi đó, chúng ta mới tiến tu để từ từ chúng ta mới giải khổ niềm đau. Chúng ta có cái sự ứng dụng tu tập thì chúng ta mới từ từ những cái nỗi khổ niềm đau chúng ta mới hết. Còn nếu chúng ta chỉ có tin thôi mà chúng ta chưa tu tập thì chúng ta cũng mới có được một ít phần hết khổ thôi, chứ chưa phải là trọn vẹn. Đấy, cho nên vì vậy mà chúng ta khi mà nhờ chư tăng để chúng ta hiểu biết được chánh pháp, rồi chúng ta hiểu biết rồi đó, chúng ta phải ứng dụng, chúng ta tu tập. Đấy, có ứng dụng tu tập như vậy đó, chúng ta mới từ từ chúng ta mới hết khổ thật sự được. Mà chư tăng đó muốn được yên ổn tu tập, chư tăng muốn sống còn để hoằng hóa chánh pháp, thì phải có được ba thiện hữu trí thức, ba người để hỗ trợ gọi là trí thức đó. Thứ nhất là giáo thọ thiện trí thức, tức là những người thầy bậc ân sư. Ví dụ như chúng tôi đây được biết là Đại Đức ở đây cũng y chỉ, hồi nãy tôi nghe Tác Bạch là tôn sư, là sư phụ, tức là một bậc thầy. Để làm gì? Để mà hướng dẫn mình, để chỉ dạy mình, để dắt dẫn mình hành đạo và tu theo đạo nghiệp như thế nào. Phải có những bậc thầy đó. Cũng như mình ở đây thì phải nương nhờ cái giáo hội. Trên thì có giáo hội Hội đồng Trị sự Trung ương. Kế mình ở đây nữa thì có là coi như là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh Bình Thuận. Hay là gần hơn nữa là Chư Tôn Đức ở trong thành phố Phan Thiết này. Những bậc đó là những bậc thầy của mình, những người giáo thọ, những người hướng dẫn, những người mà đỡ đầu mình, những người mà có thể giúp cho chúng ta hoằng truyền chánh pháp. Đấy. Nếu bây giờ chúng ta tu tập mà không có thầy thì chúng ta có thể chúng ta mạnh dạn chúng ta tu tập đến nơi đến chốn được không quý vị? Người ta nói làm sao quý vị biết không? Không thầy đố mày làm nên, đúng không nè? Còn trong đạo có câu như thế này nè: ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Ở ngoài á, thầy ở ngoài đó chỉ dạy dỗ cho mình có kiến thức, có trí thức, để mình có thể mình có một cái nghề nào đó, có thể chúng ta sống trong một cuộc sống tương đối ấm no, nhưng mà chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, đúng không? Còn á, vị ân sư của mình, vị bổn sư của mình, vị y chỉ sư của mình, vị giáo thọ sư của mình là dạy mình để cho mình nhận rõ được cái chánh pháp, hay là cho mình được cái giới thân huệ mạng. Có được giới thân huệ mạng, chúng ta mới liễu sanh thoát tử, mà cho chúng ta sự hiểu biết chánh pháp đó thì chúng ta mới trường tồn được trong Phật pháp. Chúng ta mới có thể mạnh dạn để mà đi truyền bá chánh pháp. Đấy, nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Cái bậc đó là cái bậc gọi là thiện hữu trí thức. Cái bậc trí thức này là cái người hiểu biết, trí thức là những người hiểu biết, mà những người hiểu biết thiện, những người đó hỗ trợ cho mình, hỗ trợ mình để cho chúng ta có thể sống còn trong Phật pháp. Cho nên nói là được giới thân huệ mạng đó. Đấy, mình vô mà mình nương đỡ vị thầy đó, để vị thầy đó có thể dắt dẫn mình, hướng dẫn mình. Cho nên bậc ân sư, bậc đạo sư, những vị mà tôn đức rất là quan trọng. Mình tu tập phải nương nhờ những vị đó, phải là quý kính những vị đó, để từ từ chúng ta mới tiến tu. Nếu mà chúng ta tu học mà không có thầy thì coi chừng chúng ta đâu biết đường đâu để tu. Hơn nữa mình ơn mình, tôi nói mình ơn cho dễ, một mình ơn mình đứng giữa phong bao mình chịu nổi không? Không thể được, không có chỗ nương tựa. Cho nên giáo thọ sư, y chỉ sư hay là bổn sư là những bậc tôn sư đó, mình chỗ mình nương tựa, giống như ở nhà mà người con mà được nương tựa nơi cha mẹ, mà cha mẹ là một cái gia tài khổng lồ. Quý vị thấy vững tâm không? Yên tâm không? Yên tâm, vững tâm, và muốn phát triển cũng phát triển được nữa. Đấy, nó là như thế. Cho nên vì vậy đó mà phải có cái giáo thọ tiền tri thức là một cái bậc mà mình cần phải mang ơn nặng, cần phải nhớ ơn. Rồi kế đó nữa là gì? Đồng hành thiện trí thức. Như nãy chúng tôi có nghe mà cái cảm tạ của thầy trụ trì đây đó, cảm niệm công đức của mấy huynh đệ. Mấy huynh đệ là đã là thương tưởng cho nên từ xa xôi trở về đây để hỗ trợ cho bữa lễ này, hay là hỗ trợ cho mà chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó. Những người bạn đồng tu, những người bạn đồng tu rất là quan trọng. Người ta nói là sao? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không nè? Mình tu hành mà không có bạn thì giống như ăn cơm mà không có canh, nuốt nó không trôi. Nuốt nó không trôi, phải không? Như vậy thì những người, cái người bạn đạo, những người bạn đồng hành đó là thiện trí thức của mình. Khi lúc mình sơ cơ, cũng như lúc mình đi hành đạo, cần có những người hỗ trợ mình. Mà những người đó giống như ta nói, một cây mà làm chẳng nên non, ba cây dụm lại thành hòn núi cao, phải không nè? Thì như vậy, những người bạn đồng hành của mình là những người thiện trí thức mình, là những người thiện hữu mình. Những người đó đó là hỗ trợ cho mình để mình hoằng đạo. Nếu không có những người đó hỗ trợ cho mình thì mình khó mà hoàn thành được nhiệm vụ của giáo hội giao, cũng như khó mà hoàn thành được cái lý tưởng người xuất gia của mình. Mình tu hành mà người ta nói là sao? Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Cho nên vì vậy, cái sức mạnh của đại chúng, cái sức mạnh của đồng hành thiện tri thức rất là quan trọng. Nếu mình ở trong cái ngôi nhà đó giống như được một cái sự bảo hộ của huynh đệ, đúng không nè? Sự bảo hộ của huynh đệ để làm gì? Để làm sức mạnh cho mình, để làm cho mình trưởng thành hơn, để làm cho mình hoàn thành nhiệm vụ hơn. Như vậy thì cái người mà đồng hành trên trí thức quan trọng không quý vị? Có cần không? Như bây giờ Phật tử mình đi, Phật tử mình đây á, đi chùa, đi tu rồi có cần bạn đạo không? Có không? Không có sao rủ đi nhiều quá. Phải không? Vất vả lắm, 300-400-500 cây số. Phải không? Vất vả, ăn cơm bụi ngủ chùa. Nhưng mà cũng vui vẻ đi. Tại sao? Tại vì mình nghĩ có bạn đồng hành tu hành, đó sự an lạc. Tuy vất vả là có, nhưng mà có niềm vui, có sự an lạc, có sự hiểu biết. Đi một đàn học một sàng khôn, khi mình ra mình dự một cái lễ, mình học được rất là nhiều về cái cách mà sinh hoạt, cái cách mà tổ chức, cũng như đi một đoạn đường là chúng ta hiểu biết thêm một đoạn đường. Vì vậy đó mà bạn đồng hành tu tập là một người trí thức để hướng dẫn mình tu tập. Đấy. Rồi kế đó nữa đó là ngoại hộ thiện trí thức. Có thầy dạy dỗ, có bạn đồng tu. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói đó, cái người bạn nó có hai nha quý vị. Một á, cái người hỗ trợ trên bước đường tu tập của mình, đó là người bạn tốt. Nhưng mà còn người bạn tốt nữa là cái người hay chỉ lỗi mình. Đấy, cái người dám chỉ lỗi mình, cái người mà người ta gọi là giống như khó chịu đó. Đấy, cái người đó là bạn tốt. Nếu người bạn nào đó mà vui thì cùng vui với mình, nhưng mà khi mình gặp khổ nạn á, thì lánh xa, hoặc cùng á, mình làm được việc á, thì tán thưởng, nhưng mà mình hư á, mình trật á, thì không dám chỉ lỗi, thì người bạn đó chưa phải là người bạn tốt nha. Cho nên mình ở đây mình nên để ý lại. Có khi tôi thấy á, Phật tử vui khi nào người ta tán tụng mình, người ta khen tặng mình vui, còn người ta chê mình chút cái mình giận. Đó vậy là mình không biết là có bạn đồng hành đó. Bạn tốt là dám nhắc nhở mình khi mình sai trái. Giống như ngày xưa đó mà Đề Bà Đạt Đa thường hay theo phá Đức Phật, hại Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói sao gì biết không? Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì những người dám chỉ lỗi mình, những người mà dám nói thẳng mình những điều sai trái là những người đó, những người bạn đồng hành thiện tri thức, những người bạn tốt đó. Còn những người mà mình có lỗi mà không dám nói là người đó bạn chưa thật tốt. Không phải nói xấu nhưng mà chưa thiệt tốt, phải tốt thêm một phần nữa. Cho nên mình đây mình đi tu mình nên nhớ, không phải mình hoàn toàn, tôi nói là nhân vô thập toàn. Mình đâu phải hoàn toàn gọi là hoàn hảo, hoàn mỹ hết đâu. Thì ít nhất mình cũng có một hai chút nào của cái xấu cái dở đó. Như vậy mà người ta nói, người ta chỉ lỗi mình cái mình giận. Thì vậy thì sao? Tôi nói ví dụ, giống như mình, cái mặt mình dính lọ, dính chút lọ gì đó. Rồi cái mình đi mà không ai dám chỉ mình hết trơn á. Rồi vậy thì sao quý vị? Mình mang cái mặt lọ đó mình đi hoài, mà mặt dính lọ một bệt vậy, xấu hay đẹp? Đẹp hay xấu quý vị? Xấu. Còn giờ người đó tôi nói, mặt dính lọ kìa, trời xấu dữ lắm. Cái thì sao? Mình phải cảm ơn người ta vì người ta chỉ cho mình cái mặt dính lọ. Để làm gì? Để chúng ta rửa mặt, để chúng ta mặt chúng ta đẹp ra, không còn dính lọ nữa. Như vậy thì cái lỗi của mình, cái xấu của mình mà người ta chỉ, tức là người ta làm ơn, làm phước giùm mình để mình trưởng thành hơn, để mình đẹp hơn, để mình không còn xấu nữa. Thì vậy tại sao mình không cảm ơn người ta mà mình giận là sao? Bây giờ nói giận là sao? Phải không nè? Đấy, nó là như thế. Nhưng vì á, mỗi người nó có cái bản ngã và mình chưa thấu triệt được người nào bạn tốt, người nào bạn xấu. Người nào cứ khen đáo để cho mình được cũng khen, mà xấu cũng khen, cái gì cũng khen hết. Thì mình coi giống như người đó bạn tốt, chứ thật ra chưa tốt lắm. Chưa tốt. Vì á, cái mà không dám nói thật, không dám nói thật. Khi mình có những cái lỗi mà dám chỉ như thế, thì vậy thì mình từ từ mình mới hết lỗi. Mà bây giờ quý vị mình thấy ở trên đời này, sống trên cuộc đời mình á, có ai hoàn toàn không có lỗi không? Ngoại trừ khi Đức Phật. Đấy. Mà Đức Phật nói trong kinh á, có hai người mà gọi là sức mạnh. Một là cái người hoàn toàn không có lỗi, mà người đó có sức mạnh, mà đó là ai? Là bậc thánh. Còn người thứ hai đó có lỗi mà biết lỗi, thấy lỗi và sám hối, người đó là. Như vậy thì cái người bạn mình đó mà chỉ cho mình cái lỗi của mình để mình thấy được cái lỗi mình, như vậy người đó có phải là ân nhân mình, có phải là thiện trí thức mình không? Là thiện trí thức, mình phải cảm ơn người đó. Mới mốt mình tập lại để như vậy thì mình tu mới tiến được nha. Hồi xưa thì mình chưa biết rõ lắm thì người ta khen thì mình vui, còn người ta chê thì mình buồn. Bây giờ người ta khen mình chê, người ta khen mình vui, mà người ta chê mình cũng vui. Cũng vui. Ở trong chùa có gì mình thấy không? Ví dụ như thờ Bồ Tát hai bên, mà người ta thường gọi là ông thiện ông ác đó. Ủa, nếu thờ trong chùa thì thờ thiện thôi, tại sao thờ ác? Phải không? Đấy, thiện cũng hỗ trợ cho mình, cũng là hộ pháp, mà ác cũng là hộ pháp. Đấy, hay là Bồ Tát nghịch hạnh. Đấy, nó là như thế đó. Cho nên mình mới hiểu cái mà cái tốt hay là cái xấu. Nếu chúng ta hiểu thấu được, nếu chúng ta rõ được chân lý thì đều là tốt, đều là hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên cái người bạn đồng hành là phải như thế. Thì bây giờ á, có thầy để dạy dỗ, có bạn để cùng tu, nhưng thiếu ngoại hộ thiện chí thức. Ngoại hộ thiện chí thức rất rất là quan trọng. Bây giờ thiện chí thức á, mà không có, giả dụ như á, không có chánh quyền để ủng hộ mình làm việc nè. Như ở đây ví dụ như các cái mà thiện quan tự này đi, mà không nhờ chánh quyền hỗ trợ mình, nhớ mình làm được không? Không cấp phép cho mình. Hoặc á, là mình ở mình tu vậy đi, mà đất nước loạn lạc, ví dụ như không được yên ổn, không có chánh quyền, không có cầm quyền để mà hỗ trợ cho mình, thì mình có thể mình tu yên được không? Thế mình hoàn thành được không? Cũng không được. Đấy, Phật tử bây giờ mình tu đi mà không có cơm ăn, không có nước uống, bệnh không có thuốc uống, rồi không có áo mặc, không có chỗ ở, vân vân và vân vân, như vậy thì quý vị nhắm tu được không? Cho nên ngoại hộ thiện thức quan trọng lắm. Như vậy thì vai trò của Phật tử đối với Tam Bảo rất là quan trọng, nhất là đối với ông thầy trụ trì. Đừng nói ông thầy trụ trì là quan trọng nhất ở trong chùa. Đúng, ông thầy trụ trì là quan trọng khi ông dẫn dắt Phật tử trên chánh pháp. Ông lên pháp tòa, ông giảng cho tất cả Phật tử. Nhưng ông sống còn phải nhờ Phật tử. Phải không? Ông muốn làm đạo được phải nhờ Phật tử. Bây giờ lên mà ông giảng đạo mà ở dưới pháp tòa không có Phật tử nào hết trơn, rồi ông nói với ai đây? Ông đi truyền bá pháp cho ai đây? Phải không? Rồi bây giờ ông muốn truyền bá mà không có chỗ nơi trốn truyền bá gì hết trơn thì làm sao? Cho nên Phật tử là một cái hậu thuẫn rất là lớn đối với Tam Bảo. Mà tại vì mình cũng là một người đệ tử của Đức Phật, mình có trách nhiệm trong phát triển Phật giáo, mình có trách nhiệm cho ngôi Tam Bảo. Mà cái giá trị của Tam Bảo là làm cho Phật tử, làm cho mọi người hết khổ, làm cho mình thấy rõ được chân lý, thì cái đó là giá trị của nó. Mà mình muốn cho cái đó nó phát triển lên nữa thì mình phải có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm với nó. Chứ không phải chỉ nói, ừ cái chùa đó thì được mất gì do ông chủ trì, chứ tôi có liên quan gì? Quý vị thấy bây giờ nãy giờ nói với mình có liên quan không? Mình có trách nhiệm không? Trách nhiệm rất lớn. Khi chùa hư mình cũng phải có trách nhiệm, khi Phật mà thiếu mình cũng có trách nhiệm. Ông trụ trì đó mà ông sinh hoạt thế nào mình phải có trách nhiệm. Mình ủng hộ ông, tại vì ngoại hộ thiện trí thức ở bên ngoài để bảo vệ, để ủng hộ cho thầy này để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ. Trong đó mình đóng góp không phải là nhỏ. Ông truyền bá chánh pháp được thì cũng do mình hỗ trợ một phần. Ông xây dựng được ngôi tự viện khang trang cũng do mình đóng góp một phần. Mà ông muốn làm được nhiều công việc theo cái nguyện vọng từ bi và trí tuệ cũng do ngoại hộ thiện trí thức rất là lớn. Chánh quyền ủng hộ, rồi Phật tử phải ủng hộ. Chứ nếu không có được như thế thì không thể nào chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ. Không thể nào chúng ta được hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị mình nhớ như thế. Cho nên vì vậy đó mà cái việc mà khi mà có một ngôi Tam Bảo, có một ngôi Tam Bảo lên thì đó là một cái điều hạnh phúc rất là lớn. Hạnh phúc rất là lớn cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng với thầy chủ trì đó không. Tại vì nếu tôi nói ví dụ thế này nhé, là một người tu, như ngày xưa mà Đức Phật ngày xưa tu, có những vị lập cái hạnh nguyện đó, độc cư thiền tịnh, ở một mình ơn mình vô cho cái hốc đá hay là dưới gốc cây gì vậy thôi, cần gì phải cất chánh điện lên cho lớn như thế này. Ông ở đâu có hết cái chánh điện này đâu, ông ở đâu có hết mấy bao nhiêu cái phòng này, phải không nè? Ông thầy trụ trì có ở hết chứ mấy cái phòng này không? Không. Mà tại sao phải như thế? Vì cái gì? Vì tất cả mọi người. Đấy, hy sinh gì tất cả mọi người, để cực khổ phải vận động, phải thức đêm thức hôm để mà đủ thứ cái, xin phép chánh quyền, xin phép giáo hội, rồi mới xây dựng từ cái mô hình này cái mô hình nọ để làm cho nó hoàn thành, có cây xanh, có bóng mát đồ vân vân, để cho Phật tử có một nơi đến tụng niệm hay là tín ngưỡng, hay là có một nơi chốn để Phật tử đến hưởng nhận cái sự bình an, cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc từ nơi đó. Mình bước vô chùa mình thấy nó mát mẻ, thấy nó an lạc. Tại sao vậy? Tại vì á, khi mình vô mình có cảm nhận được, cảm nhận được. Cho nên vì vậy đó mà cái sự mà phát triển lên làm cho mình á biết á, là cái ngôi tự viện lúc nào á mình cũng phải phát triển, mình cũng phải ủng hộ. Cho nên á chùa đứng hiền lành tự thở xưa, hồn dân gửi gắm tự bao giờ, tổ tiên bồi đắp qua năm tháng, nối tiếp không ngừng lớp tuổi thơ, từ lớp ông cha mình cũng nương tựa nơi chùa, rồi đến mình cũng vậy. Vì truyền thống của Phật giáo, lúc nào chúng ta cũng muốn, muốn cho cái ngôi chùa nó phát triển, lúc nào cũng muốn cái sự bình an, mà không phải riêng mình được bình an, mà cho tất cả mọi người bình an. Do như vậy mà chúng ta lúc nào cũng với một cái tâm niệm là ngoại hộ thiện tri thức, với cái tâm niệm lúc nào cũng muốn cho Phật Pháp được trùng hưng, muốn cho chư Tăng an tâm tu tập. Do vậy mà mình phải là một người Phật tử tại gia, hộ trì chánh Pháp, là một người ngoại hộ thiện trí thức. Ở đây nói thiện trí thức là những người có cái sự hiểu biết thiện, hiểu biết tốt, đúng để ủng hộ cho Tam Bảo. Những người đó là những người gọi là thiện trí thức. Chứ trí thức nó có cái không thiện trí thức nữa nha. Nó có không thiện trí thức nữa. Đấy. Như vậy cho nên khi nào á, nói vì vậy tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa mới ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống bình an, nương tựa nơi chốn đó, nơi chốn bó bình an, mà nói bình an cho người còn sống mà cũng bình an cho người chết. Quý vị mình thấy có khi mình ở ngoài đời, có khi mình làm nhiều công việc nó vất vả, nó mệt mỏi quá rồi, cái làm sao quý vị biết không, cái mình mới muốn đi tìm cái chốn bình an, đi vô chùa, ngồi để ở dưới một gốc cây nào đó, có khi mới đầu mình chưa vô chùa đâu, ngồi dưới một gốc cây nào đó, mình hưởng cái không khí nó yên lắng, có những cái cây nguyệt quế nó tỏa ra những cái mùi thơm, nó làm cho nhẹ lòng mình, hay là vô mình lại một vị Bồ Tát. Như chúng tôi thấy đây đi đó, thì quý vị mình muốn cái chuyến đi, đi đến nơi, về đến trốn, được bình an, được an lạc trong cả đoàn, đầu tiên nhất mình lại mình làm gì? Lại Quan Âm, đúng không? Tôi thấy rõ ràng bữa đó đi lại là khuya vậy á, mà đi lại là ngày nghe chân tượng Quan Âm của Phật Ngọc lại trước cả đoàn vô lại, phải không nè? Lại để làm gì vậy? Cầu được bình an, đúng không nè? Tìm chốn bình an, mình vô mình an tâm, mình cảm giác là mình thấy mình hạnh phúc, mình an tâm vì có nơi để mình gửi gắm cái tinh thần của mình, gửi gắm tâm hồn của mình. Cho nên vì chỗ đó là chỗ chốn bình an, chỗ đó là an tâm của mình. Đấy, do như vậy đó mà mình á, cho nên á, vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Như vậy thì cái xứ sở của mình, nếu mà cái xứ mình có được cái một ngôi chùa mà khang trang đẹp, thì quý vị mình thấy cái xứ đó nó có hạnh phúc không, có an lạc không? Bây giờ quý vị mình biết ha, lúc trước á, ở ngoài Đà Lạt á, chỗ mà cái thiền viện Trúc Lâm á, Trúc Lâm mà ở ngoài Đà Lạt đó, kêu mình Trúc Lâm gì? Phụng Hoàng. Chỗ đó hồi xưa người ta đi ngang, người ta sợ. Tại sao có gì biết không? Cướp vắng vẻ lắm, cho nên cướp nó chặn đường. Bây giờ từ khi mà có cái ngôi tự viện đó lên, thiền viện lên rồi đó ha, chỗ đó là một cái chỗ đẹp. Người nào mà đi ra Đà Lạt mà để mà tham quan thắng cảnh mà không ghé vô đó là coi như là chưa có được hưởng trọn cái sự đẹp của ngoài Đà Lạt. Mà chỗ đó bây giờ đó hả, rất là thái bình. Chư Tăng vô đó rồi dân chúng về đó cũng rất là nhiều. Khi mà thành lập rồi đó, cái ông mà chủ tịch tỉnh đó, ông vô ông cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng vì từ khi có tự viện á, kinh tế tôi tăng 30%. Khách du lịch á, người ta về. Mà cái chỗ đó là cái chỗ để làm được bình an, mà làm cho được đẹp của xóm làng. Cho nên Đức Phật nói, chỗ nào có Tam Bảo, chỗ đó có bình an, chỗ nào có Bậc Thánh Nhân ở, chỗ đó có an lạc, có hạnh phúc. Như vậy thì mọi người ta đổ xô về để làm gì? Để tìm chốn bình an, đổ xô về để tìm cái sự hạnh phúc, an lạc. Mà cái đó là cái phần tâm linh thôi nha quý vị, cái đó là phần mới thôi. Còn khi mình đi sâu vô, nhờ có thầy trụ trì để hướng dẫn, nhờ có chư tăng để hướng dẫn cho mình hiểu được chánh pháp, mình mới thấy được, thấu triệt được cái lẽ gọi là lẽ màu của cuộc đời này, thì khi đó mình sống mới thực sự được bình an, thực sự được hạnh phúc. Mà khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta phải làm sao? Ứng dụng tu tập bằng cách thực hành theo lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng, thì như vậy chúng ta mới trọn vẹn thực sự, mới gọi là gia đình hạnh phúc. Mà nếu chúng ta sống đúng lời dạy của Đức Phật thì cái người đó gọi là người đạo đức. Mà người có đạo đức đó là người đó hạnh phúc, tức là chồng hòa, vợ thuận, con cái hiếu thảo, sống một cách an vui, hạnh phúc trong đời này và đời sau, trong gia đình mình và lan ra nhiều gia đình nữa, hay là cả một xóm làng. Như quý vị mình thấy ở trong cái mà lúc mà quy y á, mới vô quy y thôi, thì cái khai pháp mà nói người nào mà thọ tam quy trì ngũ giới, người nào giữ tròn năm giới thì đời đời qua lại cõi người, cõi trời, rồi chứng thành Phật quả không lui sụp. Vì sao vậy? Vì giữ gìn được giới đó là người đó có đạo đức, giữ gìn được giới đó là người đó có trí đức, giữ gìn được giới đó là người đó có phước đức. Mà có phước đức, có đạo đức, có trí đức thì người đó không còn đau khổ, mà người đó sống hạnh phúc. Tại vì sống bằng cái đạo đức mà sống, sống bằng cái sự mà từ bi trí tuệ theo lời Phật dạy mà sống, sống không phải bằng bản ngã, cho nên trong cuộc sống đó được hạnh phúc trọn vẹn. Mà gia đình nào mà sống được như vậy thì thực sự gia đình đó hạnh phúc. Cho nên quý vị mình thấy người nào mà vợ chồng mà đồng hành với nhau, đó tôi nhớ nè, đó có cô Dì Hiền ở dưới cũng vậy đó. Trước mà cổ thích đi chùa lắm, mến đi chùa thì chịu vô, nhưng mà ông chồng ông đâu có vô đâu, ông đưa tới cổng ông đi về. Rồi từ từ cái ông vô tới nhà tròn, nhà khách, ông gặp quý thầy nói chuyện như thế, giống đâu vô chùa đâu. Rồi từ từ sao vô thấy hình như cũng có bình an chút chút, cho nên đi vô trong chánh điện đi dòm thôi. Đúng không? Chưa đâu ha. Rồi cái từ từ thấy hình như vô chùa thấy là bả đi vậy đúng à, cho nên xin quy y. xin quy y rồi đó thì tinh tấn đi vô chùa để mà tìm sự hạnh phúc, tìm hiểu về giáo pháp. Rồi sau này có miếng vườn ở dưới sau đó, mà mỗi lần đi ngang là phải quẹo vô chùa đảnh lễ Tam Bảo mới thấy được ăn vui, mới thấy được hạnh phúc. Đấy. Như vậy thì từ một con người không hiểu gì hết, nhưng mà khi mà được đi đến chùa từ từ như thế thì người ta cảm giác được hạnh phúc, rõ ràng là được hạnh phúc. Đó là thực sự, ở đây có nhân chứng nào. Tôi nói là như thế đó. Nói như vậy để cho quý vị mình có một cái cảm nhận đúng về cái giá trị của Tam Bảo. Cái giá trị của Tam Bảo là đưa mình đến sự hạnh phúc, bình an và giải thoát hết khổ đau. Cái giá trị của nó là như thế. Thì có Phật, có Pháp, có Tăng mới trọn vẹn được cái đó. Mà hôm nay thì cái ngày để mà coi như quyết định công bố cái tự viện, cái mà Thiện Quang tự, cũng như quyết định bổ nhiệm trụ trì, là chính thức một cái ngôi chùa được giáo hội công nhận, được nhà nước công nhận, và có một vị trụ trì để hướng dẫn nam nữ Phật tử ở trong vùng này, cũng như cho khắp thập phương, cũng như tất cả chúng sinh được hưởng nhờ cái phước lạc đó, và có người như vậy để chia sẻ những cái hạnh phúc, những cái sự quý báu của Tam Bảo, để chúng ta nương nơi đó mà chúng ta tu tập để hết những nỗi khổ niềm đau. Do vậy mà hôm nay chúng tôi được trở về đây có nhân duyên để chia sẻ cùng tất cả quý nam nữ Phật tử. Một lần nữa chúng tôi xin cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ cho thầy trụ trì của Thiện Quang tự đây có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng sống đúng với chánh pháp để trí tuệ được xương minh, để dẫn dắt Phật tử đi trên đường chánh pháp. Và cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử ở địa phương, cũng như tất cả Phật tử đạo tràng đây luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, lúc nào cũng có đủ niềm tin với Tam Bảo để xây dựng, để sống là một người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp, lúc nào cũng sống đúng với lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng để xây dựng cuộc sống gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật tuyên dương pháp diệu quyền, là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa giảng sư kính thưa toàn thể hội chúng. Trải hơn một giờ đồng hồ qua, trên thượng tọa giảng sư đã truyền trao những pháp âm vi diệu, những lời pháp nhũ vô cùng quý báu hầu dạy dỗ cho toàn thể quý Phật tử sách tấn, quý Phật tử trên con đường tu học giải thoát. Chúng con thành kính cảm niệm tri ân thượng tọa giảng sư. Thượng tọa đã bất từ bi nguyện đường xá xa xôi chứng tích quan lâm nơi đạo tràng Thiện Quang Từ để ban cho chúng con một thời pháp thoại vô cùng quý báu. Chúng con nguyện tam bảo hộ trì thượng tọa giảng sư luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh vị đồ, Phật sự viên thành, ngọ hầu lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hội chúng vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý. Vào giờ phút này, đàn tràng đã viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư và mời toàn thể hội chúng đồng cởi thân chắp tay hồi hướng. Cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi niệm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bằng chung cổ, bằng cung nghinh, cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy phương trường. Cung thỉnh thượng tọa pháp sư hồi quy trường đường.